Ta cũng sẽ bàn đến vấn đề tu học khác nữa. Sự mà tu học đó mà thật ra ở trong đạo Phật thì thiên về hành nhiều hơn. Mà hành thì rất là cần phải lý. Thì bây giờ mình cũng có thể đơn giản để mà suy nghĩ đó là lý, đó là về cái vấn đề rằng là quan sát ở từ nơi tâm, còn hành đó là ở nơi thân đó. Nhưng mà cũng bao quát cái hành đó, thật tình ra thì nó bao quát cả cả phần lý đó, phần sự. Thì mà nó không hẳn rằng là hành đó là nó chỉ có sự mà là không có lý đó. Thành ra khi mà tu hành đó, hành đạo đó, hành đạo là phải vận dụng gọi rằng là bi trí, bi trí song vận. Thì bi trí song vận tức là có một cái nghĩa rằng là khởi lên một lần cả trí tuệ lẫn từ bi. Cái trí tuệ đó là một cái trí tuệ mang một cái tính chất đượm cái màu sắc của từ bi, nên là cái trí tuệ đó thuộc về ban vui và diệt khổ. Và ngược lại đó, thì cái từ bi á thì lại luôn luôn là một cái từ bi đó mà phải có trí tuệ vô cùng. Tức là không phải là cái từ bi như là cái thói thông thường người ta suy nghĩ đó là về một cái thứ mà tình cảm, mà thương yêu, hay là về tình cảm gia đình, bạn bè, vợ chồng, con cái. Thì cái đấy nó không có thuộc về rằng là từ bi, mà từ bi đó là nó thiên về rằng là trí tuệ. Thì cái từ bi mà đại khái bây giờ mình có thể nói một cái từ bi mà không phải trí tuệ thôi, thì cái từ bi ấy á thì thường là cái vấn đề rằng là giúp đỡ nhau, cho nhau mà mọi cái thứ mà trong cái cuộc sống này thôi. Có nghĩa là cho nhau cơm ăn áo mặc, cho nhau quả cáp, cho nhau sự che chở. Còn cái từ bi mà có trí tuệ đó thì cái từ bi đó hiểu rằng là cho nhau một cái thứ nào đó mà có thể chấm dứt mọi cái khổ đau. Tức là có thể nói rằng là gốc của cái sự khổ đau đó rất là vấn đề của cái nghiệp ngã này. Nó sẽ theo một cái tiến trình khổ đau đó gọi là sinh lão bệnh tử. Cho nên rằng là khi mà có một cái tâm diệt khổ thật sự đó, thì đương nhiên nó là phải nghĩ đến cái vấn đề rằng là làm thế nào diệt cái khổ gốc. Nếu mà có cái tâm từ đó, thì phải nghĩ rằng cho cái vui thì cho cái vui gốc. Cái vui gốc thì cũng là cái mà diệt khổ gốc, tại vì khổ cũng diệt đi rồi thì vui mới có thể thành tựu được. Hoặc rằng là vui đó, có thành tựu thật sự đó, đạt được cái vui gốc đó thì mới có thể cạn được hết mọi cái nỗi khổ. Cho nên chúng ta cũng có thể nói rằng là khi mà cái từ bi mà được tính chất của trí tuệ đó, thì đương nhiên cái từ bi ấy á nó sẽ đưa đến hai phương diện. Thì mình biết là ban vui diệt khổ, thì ban vui đấy chính là chỉ bày ra con đường của đạo diệt, và diệt khổ đó là chính là chỉ bày ra cái con đường mà xả khổ tập. Thành ra bi ở trong đạo Phật nó là để trừ khổ tập, mà từ ở trong Phật pháp nó là để ban vui bằng đạo và diệt. Thành ra cái từ bi của đạo Phật là một thứ từ bi không phải tình cảm, Và con người không thể có từ bi được, bởi con người có thương yêu nhau chí mực, nhưng người ta cứ đòi hỏi nhau rằng là có thương tôi không, hay là có yêu mến tôi hay không, thì thường là tất cả những cái đó nó đều nằm trong từ bi. Nó chỉ nằm ở trong cái vấn đề rằng là nuôi dưỡng nhau, che chở nhau trong cái sinh lão bệnh tử mà thôi. Chẳng có cho được một cái vui gấp nào hay là cái diệt khổ gấp nào hết á. Thành ra cái từ bi nó vượt qua tất cả mấy cái thứ đó. Thành ra ái không có thể nào mà so sánh được với lại từ bi. Thành ra khi có từ bi thì đương nhiên phải có trí tuệ, tức là phải nhận ra được cái khổ gốc để diệt và cái vui gốc để thành tựu. Thành ra từ bi ấy là nó phải có trí tuệ, và khi có trí tuệ đó thì nó mới khởi từ bi được. Thành ra bi trí song vận, mấy người tu hành đó thì gọi đó là Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là vận hành cả bi và trí lên một lần. Có nghĩa là cái trí của Bồ Tát đạo đó, cái trí quán của Bồ Tát đạo nó đầy từ bi, và cái từ bi của Bồ Tát đạo đó nó mang đầy cái sắc thái của trí tuệ. Cho nên vì như vậy đó thì hai thứ đó hợp nhất lại bi trí đó mới gọi là Bồ Tát đạo. Thế thì cái sự mà tu học của ở trong đạo Phật thật sự đó, Đức Phật đó nhắm đến đó, thì đương nhiên rằng là Đức Phật khi nào cũng đem cái từ bi đó rải đến chúng sinh. Thì vì vậy mới có cái tinh thần từ trí tuệ đó mà để quan sát, để hành từ bi, cho nên mới nói là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Thì cái đó là rõ ràng là bi trí đang còn song vận. Thế thì Đức Phật thì khi nào cũng muốn cho người ta đạt được cái gốc, tức là bản, tức là làm thế nào đạt được cái gốc mà diệt được khổ gốc và thành tựu được cái vui gốc. Đức Phật khi nào cũng chủ trương như vậy, tức là diệt sạch khổ tập và thành tựu được đạo diệt, thì đó mới là lạc, tức là sinh tử diệt dĩ tịch diệt phi lạc. Thì sinh tử có diệt đi rồi thì cái chốn mà không còn sinh tử đấy gọi là tịch diệt, chốn đó mới gọi là chân lạc, và Đức Phật muốn đem cái đó đến với lại chúng sinh. Chứ không phải là Đức Phật muốn đem một cái tình cảm của cha mẹ, của vợ chồng, của con cái đến cho chúng sinh, mà Đức Phật đem một cái tình thương rất ư là đặc biệt đến với chúng sinh. Cái tình thương ấy thế gian không có được, tình thương ấy gọi là từ bi. Thì thế gian không có được là bởi vì thế gian không có trí tuệ, cho nên thế gian chỉ có cầu để đạt được những cái tình cảm mà to lớn nhất của cuộc đời của thế gian, đó là tình thương của vợ chồng, của cha mẹ, của con cái, vân vân. Ở cái tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh thì nó siêu việt, là bởi vì thế gian chưa từng có và thế gian cũng không biết đến. Thế thì khi mà đã biết rằng là Đức Phật đó, tới với cái cuộc đời này nó để cho chúng sinh đó đạt được cái mà diệt khổ đắc lạc, tất cả giải thoát đấy. Thì như vậy đạo của Phật mới gọi là đạo giải thoát, đạo của Phật mới gọi là đạo của trí tuệ và từ bi. Thành ra thì cũng có thể phân đôi ra mà nói rằng là sự đó hiện bày ra đó là từ bi, mà trí tuệ đó là ở trên lý. Nhưng mà thật ra thì trí tuệ với từ bi vốn dĩ là bất khả ly. Cho nên vì như thế mà người tu trí tuệ thì tu đúng trí tuệ đó, thì đương nhiên người ấy khởi từ bi. Và nếu một cái người mà tu hành từ bi chân chính đó, thì người ấy tự nhiên khởi trí tuệ. Tại vì hai thứ ấy nó là một. Đấy, do như vậy thì chúng ta biết rằng là cái sự học của Đại Thừa đó, là đương nhiên là cái học của bi trí, tức là cái học của Bồ Tát Đạo đấy. Thì đương nhiên một người phát cái tâm bi á, là cái tâm độ sinh á, thì người ấy được gọi là Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đoà. Thì chúng ta cũng hiểu cái vấn đề rằng là Bồ Đề Tát Đoà tức là chúng sinh phát đại đạo tâm dịch ra là nôm na đó là như thế. Thế thì một chúng sinh phát đại đạo tâm, tức là một chúng sinh hay phát cái tâm mà độ chúng sinh, độ chúng sinh mới lại giúp chúng sinh nó có khác nhau. Nếu mình nói như ở cuộc đời người ta giúp đỡ nhau á, thì cái đó nó không phải là độ, tại vì nó không có thể dứt khổ cho nhau được. Cha mẹ có yêu thương con cái cách mấy, con cái có muốn báo hiếu cho cha mẹ đến đâu đi nữa, vợ chồng có thương yêu nhau tới mức nào đi, cũng không có thể nào mà giúp cho nhau đạt được một cái vui vĩnh hằng và diệt được cái khổ vĩnh viễn. Họ cũng làm cái chuyện đó. Thế thì một chúng sinh mà phát đại đạo tâm, tức là phát một cái tâm là làm sao cho chúng sinh được dứt khổ vĩnh viễn và được thành tựu cái an lạc vĩnh hằng, đó là đại đạo tâm. Và đương nhiên thì khi mà phát đại đạo tâm như vậy ấy, thì cái tâm của cái người phát đại đạo tâm ấy là nó thuộc về từ bi, nó không thuộc về ái được. Và rồi thì nó sẽ không thuộc về cái vấn đề mà của cái tình cảm, mà nó thuộc về cái vấn đề của bi trí song vận, của sự độ sinh. Cho nên người phát tài đạo tâm á, thì đương nhiên là người ấy đó sẽ không có cái tâm coi nặng cái tâm ái, mà coi nặng cái tâm từ bi, mà cũng không có coi nặng cái vấn đề rằng là tính một cái gì đó cho mình, mà là tính cho toàn thể chúng sinh. Tại pháp đại đạo tâm á, là từ bi. Từ bi thì nhiếp hết chúng sinh, từ bi nhiếp hết chúng sinh, cho nên phải suy nghĩ cho hết thảy chúng sinh. Thì vì vậy cái suy nghĩ ấy á, nó trở thành ra là một cái suy nghĩ cho vô lượng chúng sinh. Cho nên cái sự tư duy ấy á, nó đối với lại một cái người không có pháp đại đạo tâm, nó to tát hơn nhiều ghê lắm. Và rồi thì đương nhiên là cái sự của nó cũng là to tát hơn, là bởi vì cái sự của cái người không pháp đại đạo tâm thì chỉ riêng lo cho tôi và cái những người nào thuộc về tôi. Còn pháp đại đạo tâm thì chúng sinh vô biên đều thể nguyện độ. Cho nên vì vậy người pháp đại đạo tâm nó, cái đạo đó mới gọi là đại đạo, là bởi cái lý lẽ là nó vô biên. Rồi phiền não của chúng sinh và của ta nó vô tận, cũng thể nguyện đoạn. Cho nên vì vậy nó mới biết là cái tâm ấy đó là vô tận, tâm ấy vô biên, vô tận. Và vì vậy cho nên mới rằng là thể thành cho được cái trí tuệ, là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, cho nên biết tâm ấy là vô thượng. Nên do vì như thế mà phát đại đạo tâm đó, do bi như vậy, do nguyện độ chúng sinh vô biên, cho nên vì vậy phải học pháp môn vô lượng. Là như là lần trước chúng ta cũng có đề cập đến cái cách mà học pháp môn vô lượng. Thế thì do vì pháp môn vô lượng cho nên mới nói là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Do độ vô biên chúng sinh cho nên nói là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Cho nên do hai cái đó, đó mà thành được Phật đạo vô thượng. Thì như thế đó đó là cái người học Phật và tu Phật của Đại Thừa thật. Thế thì khi chúng ta đã hiểu như vậy rồi thì cái học của Đại Thừa đó là cái học mà gọi là hành cái đại đạo tâm phát rồi, sau đó đến nguyện hành. Phát cái tâm đại đạo rồi thì nguyện sẽ hành nó thế thế, hành nó cho đến tận vị lai kiếp, hành nó cho đến khi nào hư không hữu tận. Thành ra vì như vậy thì đương nhiên là cái người mà học Đại Thừa đó, muốn học Đại Thừa thì trước nhất phải phát tâm, rồi sau đó thì nguyện hành. Thì nguyện hành á, thì cái nguyện hành đó sẽ rằng là cho đến khi nào chẳng còn một chúng sinh nào nữa thì cái nguyện đó mới thôi. Thì như vậy thì cái học của Đại Thừa đó là chúng ta mới rõ ràng thấy ở cái chỗ rằng là cần phải có nguyện và hành. Và tất nhiên cái sự phát tâm ấy đó là phải do nơi sức thắng giải cho sinh phát tâm, tức là cái sức thắng giải đó thì mới tin vào cái thắng giải đó mà phát tâm. Thắng giải là một cái hiểu biết mà hồi nào đến giờ á, mình chưa từng nghe, chưa từng biết, chưa từng hiểu, giờ đây mình được khai thị, như Đức Phật khi khai thị những cái pháp về bi trí. Bi trí đấy đó mà để có thể gọi là đoạn được cái gốc khổ và thành tựu được cái gốc của sự vui đấy, đó là một sức thắng giải. Cho nên nhờ như thế mà phát tâm, và phát tâm rồi mới nguyện hành. Cho nên cái sự mà thắng giải mà sinh ra một cái phát tâm đó, đó gọi là thắng giải sinh tín tâm. Thì khi phát được tín thì tin đó, thì mới bắt đầu nguyện và hành. Đấy, nó gọi là tín nguyện hành. Thì đó là tín nguyện hành của Đại Thừa Phật Pháp. Như vậy thì khi mà mình hành nó, tức là mình sẽ hành từ ba nghiệp. Tức là ở đây mình có thể nói thẳng là ba nghiệp, đây mình nói giống như là tâm, khẩu và ý vậy. Mà tâm, khẩu và thân, thì ở nơi tâm nó là quán hành, là thuộc về lý. Rồi thì ở thân là thực hiện những cái mà mình hiểu biết, và ở khẩu á, là tuyên thuyết và khuyến khích, chỉ bày cho người ta những cái mà mình hiểu và mình hành, và chỉ cho người ta những cái mà hiểu và hành đưa đến những cái kết quả mà có đức, có thật, có năng, bằng bằng văn tự, bằng ngôn ngữ, cho nên thuộc về khẩu. Vì vậy thì khẩu thuyết tâm hành, hoặc là nói là thân hành tâm giải, thì nó đều là như vậy. Tức là vận dụng cái hành đó, thì cái hành đó là hành cả hành lý lẫn cả hành sự. Thế thì khi là biết là như vậy, thế nhưng mà rất là đông người học Phật thì lại chỉ có học trên một cái vấn đề là chữ nghĩa nhiều hơn rằng là học hành. Cho nên vì như thế đó, thì tôi cũng có nhiều khi cũng gặp từ tăng ni cho đến tín đồ Phật tử tại gia. Nhiều khi thì mình khuyên họ hành, thì thường thường hay nghe những cái câu đáp như vậy đó. Mà nhất là phải nói rằng là tăng ni sinh thì thường hay nói như thế này, là chúng con còn nhiều cái phải học lắm, thành ra là chúng con chưa đủ đức để hành, chưa đủ trí để hành. Thành ra trí đức đều không đủ, cho nên là chưa có hành được, cho nên còn phải học rất là nhiều thứ. Thì thường thường cái câu đáp nó là hay như vậy, để mà chối từ cái phương diện là hành cái gọi là bi trí song vận. Nhưng mà mình, nếu mình cứ học theo cái lối mà từ chương, tức là chỉ nghe mà không có thực hiện, cho nên là chung cục nó cũng giống như rằng là một cái người nó chỉ có biết những cái lý thuyết như vậy, nhưng mà áp dụng vào cái thực tế đó thì nó không có hề có một cái kinh nghiệm nào hết. Cho nên chúng ta cũng có thể thấy trong cái kinh Bách Vũ, Đức Phật cũng có nói lên một cái câu chuyện rằng là một cái người trai trẻ kia học về hàng hải, học thông ghê lắm, nhưng mà chưa bao giờ làm thuyền trưởng, chưa bao giờ ra biển một lần. Đến chừng mà dẫn người ta đi tìm kho báu ở ngoài biển, anh này làm thuyền trưởng và gặp sóng lớn, và rồi thì vì rằng là không có kinh nghiệm, cái học, nhưng mà nếu không có cái hành thì nó thiếu kinh nghiệm. Mà khi thiếu kinh nghiệm á, thì nó đương nhiên rằng là nó sẽ lúng túng trước cái hoàn cảnh bất ngờ. Cho nên là chung cục thì thuyền bị vỡ, tàu bị chìm, và mọi người đều chết cả, kể cả anh ta. Thế thì giống như rằng là khi mà người ta không có cái thực hành á, thì thế đương nhiên rằng là người ta nó trở nên nó vụng về. Và khi nếu người ta mà thực hành thường xuyên đó, thì tự nhiên nó trở thành là tay quen. Cho nên vì vậy ngạn ngữ Việt Nam cũng nói là trăm hay không bằng tay quen. Thì cái người nào mà thực hành thường xuyên đó, thì tự nhiên người đó sẽ làm nó sẽ rất ư là thuần nhuyễn. Một người tụng kinh cũng vậy. Thế bây giờ mình học nghi thức, mình học nghi thức cho thiệt sỏi mà chưa bao giờ mình ứng cúng. Thì khi lần đầu mình ra khi nào mình cũng lúng túng. Nhưng còn những người mà hay đi trợ giúp trong những cái chuyện mà nghi thức á, thì dù là không có học nhưng mà cứ đi theo và cứ làm đó. Thì tự nhiên là những cái người đó nó cũng rành rẽ hơn và nó cũng làm một cách thông suốt hơn. Cho nên đôi khi nó thì cái học nó chính là cái mà tập, thực tập và hành. Có lẽ vì vậy đó mà Ngài Huệ Năng á, mê nói cái câu như vậy: mê nhân khẩu thuyết, trí giả tâm hành. Thì người mê nó chỉ có nói miệng thôi, còn người trí á, thì hành tự tâm ra. Thì tự tâm á, thì đối với lại Thiền Tông hay đối với Đại Thừa Phật Pháp nói chung á, thì tâm này á là nó năng sinh ra bi trí. Bi trí không phải ở ngoại nhập, mà bi trí là từ trong tự tính lưu xuất. Cho nên ngay khi giác ngộ đó, một ngày Huệ Năng mê than lên rằng: đã, hà kỳ tự tính, đã, bổn lai thanh tịnh. Nó đâu có già đâu tự tính cho bổn lai thanh tịnh. Rồi thì Ngài nói rằng: hà kỳ tự tính bổn vô dao động. Tôi cũng không có ngờ đâu rằng là tự tính này chưa từng có động khởi. Tức là ở đó là mình nói đến cái hai vấn đề được là giới với định. Vì không có dao động cho nên định, mà cũng xưa nay nó vốn là thanh tịnh cho nên nó là giới. Đã. Rồi thì vạn pháp đó. Đó. Rồi hà kỳ đó, tự tính đó. Đó. Năng lưu vạn pháp. Đó. Tức là cái tự tính đó nó có thể xuất lưu ra muôn pháp, tức là huệ. Cho nên rằng là tự tính nó chính là tự tâm. Thành vì như thế đó mà Ngài Huệ Năng mới nhấn mạnh rằng là mê nhân khẩu thuyết mà trí giả tâm hành. Thì khi mà tâm hành á, thì làm phát cái tâm như thế, cái tâm mà vô thượng tâm á, tự quy Phật á, thì tự dưng ra là trong đó nó nào ngờ đâu, hà kỳ đấy cũng như là nào ngờ đâu, nào rẻ đâu. Thì ở trong nó có sẵn hết đủ hết tất cả những cái đặc tính của giới định huệ, tức là bi trí đầy đủ hết. Như vậy thì cái người tu hành mà chân chính á, thì vận dụng từ tâm ra. Cho nên Ngài nói rằng là Ngài bảo rằng là có tạo tự độ tăng bố thí thiết trai đi nữa cũng chỉ là tu phước. Và đừng có lầm cái tu phước ấy là công đức. Bởi công đức đó thì từ nơi tự tính lưu xuất, chứ không phải là từ nơi những cái việc ở bên ngoài đó mà thành. Thành ra vì vậy hễ mà phát cái tâm thì công đức có thể lưu xuất. Và nếu không phát tâm đó mà có tu bao nhiêu thiện nghiệp đi thì đều không phải là công đức. Thì đó chỉ là phúc đức chứ không phải là công đức. Mà phúc đức á, thì nó có hết, có cạn. Công đức á, thì nó không có bao giờ nó cạn. Tại vì công đức là tự tính là công đức. Hay nói chân tâm là công đức là chân tâm. Ngày nào đó, tự tính còn, chân tâm còn thì ngày ấy công đức còn. Bởi nó là một. Mà chân tâm và tự tính á, là cái mà gọi là thường lạc ngã tịnh. Cho nên dĩ nhiên cái công đức ấy nó cũng thường, nó cũng có tính chất của lạc ngã và tịnh. Do đó mà nói rằng là mê nhân khẩu thuyết thì trí giả tâm hành. Thế thì mê nhân khẩu thuyết là cứ học mà là cứ nói thôi. Cứ chỉ học và cứ chỉ nghe và cứ chỉ nói, chỉ dùng tới những cái mà gọi là ngồi nghe và ngồi nói. Kẻ nói người nghe, kẻ nghe người nói, cả người nói lẫn kẻ nghe đều không thực hành, đều không tâm hành. Có nghĩa rằng là đều không phát tâm. Thế có nghĩa là người nói đôi khi cũng bày cho cái người nghe là đừng có phát tâm, tại vì phát tâm nó khó làm, khó thực hiện. Phát tâm gì vậy? Phát tâm bi trí song vận, tức là phát tâm mà chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phát cái tâm mà Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cho nên đừng, mình cứ chỉ rằng là tính lai rai cho mình thôi, rằng là tính khôn thôi, rằng là mình cứ chỉ việc rằng là ngồi đó trì chú, dùng cái thần lực của Đại Nhật Như Lai gia trì khiến cho mình được mọi sự như ý, hay ngồi đó niệm Phật khiến cho rằng là sau khi mình chết thì được lên cực lạc, đại khái là như vậy. Còn cái chuyện mà bảo rằng là mình cầu mà thành Phật đạo độ hóa chúng sinh á thì khó lắm con ơi. Đó, đừng có làm, đừng có phát, phát mà làm không được tội chết. Đó là những cái mà thường xuyên được người nói hay nói, và người nghe thì nghe những cái điều đó rất là nhiều và tin theo. Nhưng mà nào dè đâu, nếu làm không được thì tội chết, mà nếu không phát đó thì chắc chắn là tội chết. Nếu không phát đó thì muôn điên nó tạo tội, cứ chỉ độc niệm vô phi thì tội nếu không phát. Chứ đâu phải rằng là không phát đó thì bình an, mà phát rồi làm không được á thì mới nguy, thì mới là tội chết. Nhưng mà chính cái vấn đề khi không phát nó thì trong kinh Địa Tạng có nói là cứ chỉ động niệm vô phi thì tội, vô bất thì nghiệp. Thế thì từng cái cử chỉ, tức là hành động, cho đến động niệm là từng cái suy nghĩ, từng hành động, từng suy nghĩ, từng cái đều là tội, đều là nghiệp. Chúng sinh khởi bất kể một cái ý tưởng nào cũng là tội, chúng sinh làm bất cứ một cái gì cũng là nghiệp, cũng là nghiệp, đó là tội, tội đó là nghiệp. Tại vì toàn là nhuốm màu tham sân si không, cho nên phát tâm á thì may ra làm được thì thoát, không làm được thì huệ, chứ không phải rằng là không làm được thì tội chết. Thế thì chẳng hiểu rằng là nhiều người nói kiểu gì không hiểu, nhưng mà hay lập luận như vậy ghê lắm, mà cái đó rất thường. Và họ không hiểu rằng là trí giả thì tâm hành, hay là tâm hành á tức trí giả. Có thể nói rằng trí giả với tâm hành á là bất dị nhi tức thị, tức là trí giả với tâm hành không có khác, mà lại là chính là nhau. Thế nào là một trí giả? Khi tâm hành, người mà tâm hành thì là ai? Đó là bậc trí. Cho nên trí giả với tâm hành không khác, mà chính là, cho nên nói là trí giả bất dị tâm hành, trí giả tức thị tâm hành. Còn nếu không phát tâm là chết chắc, chết từ A cho tới Z, chết trong muôn đời chưa mở con mắt sao mà nói rằng là đừng phát tâm, phát tâm làm không được tội chết, mà không phát tâm mới là tội chết chắc chắn. Phát tâm là cơ hội duy nhất để thoát chết, thành ra phát tâm mà làm không được thì huệ, thì vẫn đọa lạc thôi, thì hồi nào giờ đọa lạc mà. Còn nếu phát tâm thành công á thì tự cứu mình và cứu muôn loài. Cho nên phát tâm không có cái gì để sợ hết, chẳng có cái gì để thiệt hết. Do đó học đạo mà không phát tâm thì không thành nghĩa của sự học đạo, như kỳ trước chúng ta có đề cập đến. Tại vì nếu học đạo mà không cầu thành Phật, không độ chúng sinh, không đoạn phiền não, vậy thì là học vô lượng pháp môn nỗi gì? Nếu mà chúng sinh vô biên thể bất độ, phiền não vô tận thể bất đoạn, Phật đạo vô thượng thể bất thành, thế thì còn cái gì để mà học nữa? Chẳng còn gì để học Phật. Thế thì khẩu thuyết là học rất là nhiều, nhưng mà trừ ba điều ra không nhất định không học và không hành. Đó là thể độ vô biên chúng sinh, thể đoạn vô tận phiền não, thể thành vô thượng Phật quả. Ba thứ đó không học, ba thứ đó không nguyện, ba thứ đó không hành, ba thứ đó không tin. Thành ra tín nguyện hành đều vô, tức là không có. Nhưng mà nếu học mà không tin và không nguyện mà không hành thì làm thế nào mà thành công được? Mà không tin, không nguyện, không hành mà lại muốn về với Phật thì chuyện đó nó phi lý quá. Do người tín nguyện hành thì tự nhiên cái người mà thực hiện được tín nguyện hành đó là người tâm hành. Thì người tâm hành ấy đó, thì cái tâm này ấy sẽ tương ưng với tâm của mười phương ba đời nhất thiết chư Phật chư Bồ Tát. Tại vì tâm của nhất thiết chư Phật chư Bồ Tát đó, đều là tâm hành, tức là đều rằng là có đầy đủ cái tín nguyện hành đó, có đầy đủ bốn hoàng thể nguyện. Thành ra nếu cái tâm của cái người học đạo, học đại thừa mà phát tâm đại thừa, tức là phát cái tâm hành ở trên đó, thì cái tâm ấy tương ưng với lại tâm của hết thảy chư Phật chư Bồ Tát. Mà khi cái tâm tương ưng đó, thì lăng la thuộc về cái vấn đề hữu duyên. Mà đã hữu duyên rồi thì có thiên lý cũng năng tương ngộ như thường. Hữu duyên rồi thì bây giờ mình có tưởng tượng đi, là chư Phật có ở trên các cõi tỉnh độ xa lơ xa lắc, xa nghìn dặm, mình ở cái thế giới ta bà bần cùng hèn kém này, ở vùng sâu vùng xa. Còn quý ngài đó ở những cái vùng mà gọi là phồn hoa đô thị, cảnh giới cực lạc với cảnh giới đông phương, đủ thứ những cảnh giới tịnh độ nghe hết vô vàn hoành tráng và trang nghiêm. Còn mình ở những cái cõi mà dơ giấy bẩn thỉu và thấp hèn này, ngày ngày phải cầu xin đó, không thể gặp được. Nhưng mà cái khoảng cách xa xôi đó, nó chỉ trong một cái tâm niệm thôi. Phát một cái tâm á, thì cái khoảng cách đó nó sát nhau, thì nó đưa cái khoảng cách đó lại. Cái khoảng cách đó không có đi bằng đôi chân nữa. Cái khoảng cách đó không có đi bằng môi mách, tức là bằng sự cầu nguyện. Không có đi được bằng hỏa tiễn hay là cái gì được hết trơn, chỉ đi đến được bằng tâm thôi. Thành ra cái khoảng cách xa xôi đó, cái địa vị cách xa đó, cái địa vị một trời và một vực, cái khoảng cách mà là thập vạn ức Phật độ, nó cũng chỉ cách có một cái tâm mà. Thế nên một khi mà phát vô thượng tâm á, mà tâm hành á, thì tự nhiên cái tâm ấy với lại tâm của hết thảy chư Phật tương ưng. Và cái tâm ấy tương ưng với cái địa vị cao thượng, vô thượng, cái địa vị vô thượng của chư Phật chư Bồ Tát tương ứng. Và một khi nó tương ứng thì cái tâm ấy nó đưa cái hành giả nó lên cái địa vị nó trên đó, và đưa hành giả đến cái cảnh giới nó trên đó. Nó không do sự cầu nguyện. Cầu nguyện không có mang đến cái kết quả nào hết. Nếu chỉ cầu nguyện và bỏ cái tâm hành ra, chẳng có mang đến một cái kết quả nào hết. Mình đâu cầu nguyện gì những cái mà xa xôi, mà cao quý, cao sang như vậy. Thì cầu nguyện nó còn khó. Cầu nguyện cái dễ đi. Cầu nguyện là cầu cho con một lát nữa không ăn mà vẫn no, cả ngày không ăn mà vẫn no. Cầu cho con cả ngày nằm yên đó mà vẫn có cơm ăn áo mặc. Cầu cho con cứ nằm yên đó mà tiền tiêu như ý. Thử coi. Cầu ba cái thứ mà trước mắt nó còn không xong nữa là cầu chi chuyện xa xôi, mà cứ nghĩ rằng là chỉ dựa vào cái vấn đề đó thôi. Nhưng mà phải hiểu rằng là cảnh giới của mình, cảnh giới thấp hèn, dơ bẩn, cấu nhiễm của cái thế giới ta bà này, và cái cảnh giới mà cực kỳ vô nhiễm, vô cấu, thanh tịnh của cõi Phật đó, với cảnh giới này đó, nó cách xa như vậy. Thế nhưng mà nó rất gần, chuyển tâm một cái á, thì đến. Cho nên một cái người mà gọi rằng là buông bỏ cái tâm mà ta bà, tức là cái tâm mà dơ bẩn cấu nhiễm, cái tâm mà thấp hèn đó, buông bỏ nó đi, mà phát tâm một cái á, phát cái tâm mà vô thượng á, thì tự dưng ra từ một cung tử trở thành trưởng giả tử, thì sẽ trở thành trưởng giả tử. Thì một cái người mà phát tâm như vậy á, thì được chư Phật khen ngợi, và chư Phật coi đó là trưởng tử của Như Lai. Cho nên vì như vậy, đâu là cánh cửa mở cho những kẻ ở thế giới ta bà cấu nhiễm ngũ trượng ác thế đến được cách cảnh giới cao thượng của chư Phật? Mở cánh cửa nào để có thể đến được? Thì mình thấy ngài Thật Hiền Tỉnh Am có nói là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ. Cho nên cái cánh cửa để mà vào những cái cảnh giới của chư Phật đó, sự phát tâm nó là chứng nhất rõ ràng. Thế nên là không phát tâm thì không thể nào mở được. Cho nên nếu chúng ta có trì chú, chúng ta có niệm Phật, chúng ta có hành thiền mà chúng ta không phát tâm, thì chúng ta cũng quanh đi quẩn lại, nó cũng là cái tâm của cái thế gian này, tức là cái tâm của ta bà. Tâm của ta bà thì sinh ta bà, tâm nào thì sinh ở cõi đấy. Thì cái tâm tôi thì phải sinh cõi tôi. Thường thì chúng ta suy nghĩ là mình không cần có những cái người nói cho rất nhiều người nghe, và mọi người nghe nó đều tin theo, là người nói rằng mình không có cần phải thay đổi, mình không có cần phải chuyển tâm tính gì, mình không cần phải làm chuyện thiện, mình không cần phải làm gì, mình chỉ cần niệm Phật cái độ thì mình sẽ lên trên cái cảnh giới của Đức Phật. Nhưng mà nghĩ lại một cái điều này thôi, mình cần thay, hay nói một cách khác, mình thay không nổi. Còn nếu mình thay nổi thì mình sẵn sàng thay thôi. Tức là nếu mà mình thay được cái tâm mà tham ái trở thành cái tâm mà gọi là giới đức, thì tại sao mình phải không thay? Nếu mà mình có thể bỏ được đi những cái thói hung tợn của mình bằng cái sự bất động thiền định, thì mình cũng sẵn sàng bỏ thôi, chứ tại sao là mình lại không cần? Thành ra nói cái chữ không cần đó, nghe có vẻ cho nó là oai phong đó, nhưng mà thiệt ra là không nổi, thay đổi không nổi. Tại vì nghiện ngập và đắm mê cái tham sân si lắm rồi, cái tôi này, cho nên thay không nổi. Thì như thế thì khi thay không nổi, tức là nó nghiện ngập như vậy, thế thì mình về thế giới bên tịnh độ. Thế giới bên tịnh độ không có môi trường để mà tham, để mà sân, để mà si. Mình sẽ buồn bực kia lắm. Chẳng khác nào một cái người thích nhậu mà lại đến một cái cảnh giới cấm rượu, cấm thuốc lá, cấm đánh bạc, cấm đi chơi, cả ngày chỉ có giới định huệ thôi, thì chắc chắn là kẻ đó sẽ bỏ cảnh giới đó ra đi thôi. Cho nên những cái người mà thích ăn nhậu mà mình đem họ vào chùa mà tu bát quan trai, đừng có nói lằng bằng là tu nhập thất 3 tháng hay là 7 thất, chỉ cần một ngày bát quan trai thôi họ cũng đã muốn khùng rồi, nửa ngày thôi là họ cũng đào tẩu rồi. Nó chứ không nói, thử nghĩ xem cực lạc và các cõi tịnh độ có đáp ứng được tất cả những cái thứ mà chúng ta bỏ không nổi đó không? Mà một khi chúng ta ở đây bỏ không nổi, chúng ta lên đó là chúng ta bỏ nổi hả? Hoang đường. Khi chúng ta gặp Phật, nghe Pháp, mà Phật Pháp không đủ cái khả năng mà chúng ta niệm Phật suốt bao nhiêu năm tháng, mà cái danh hiệu của Đức Phật cũng như sự niệm Phật đấy không thể thay đổi nổi chúng ta, thế thì chúng ta lên kia nó cũng y hệt vậy thôi. Mà lại trên cái cảnh giới tịnh độ không hề đáp ứng với tất cả những thứ mà chúng ta quen, chúng ta nghiện và chúng ta không bỏ được. Vậy thì chúng ta lên cực lạc chúng ta sẽ thấy nó là cực khổ, cực nhọc, chứ chẳng có một mảy may nào lạc hết. Bởi vì nó chẳng có đáp ứng một cái gì theo cái thói quen tham sân si của chúng ta cả, và nó cấm hết mọi sự như vậy. Thì chúng ta chán chết, chúng ta tối nào cũng thích đi la cà, karaoke, hát hỏng, hả? Thích nhậu nhẹt, thích trai gái, thích cờ bạc, thích nghĩa là ăn nói buông lung. Rồi bây giờ về đến kia là tất cả những môi trường đó đều không có. Thế lên trên kia ngồi nghe pháp, rồi ngáp lên ngáp xuống, xong rồi nói rằng là ở đây có cái quán cà phê nào không, có cái karaoke nào không, đều tất cả đều không. Phiền quá, gió thổi cũng thành nghe pháp bắt buộc, nước chảy cũng thành nghe pháp bắt buộc, giờ cho tôi nghe pháp cho tôi buồn ngủ quá. Rồi làm sao nó chịu nổi? Nó phải thay đổi trước đi, rồi nó về đó nó mới đáp ứng. Thành ra thứ nhất là thay không đổi, cho nên là nói chớ đi, nói vọng đi, vọng ngữ mà. Nó là nói mình không cần thay. Bây giờ mình phải thay, có thay nổi không? Thay không được. Nói cái chữ mình không cần thay, mình không cần thay là mình vẫn theo những cái thói quen và cái nghiệp đó, mình vẫn cái nghiệp đó, mình ôm lên trên một cái chốn không có nghiệp, làm sao mình sống? Mình sống không được, mình chịu gì nổi? Tại vì mình quen và mình chịu ta bà, cho nên đời đời kiếp kiếp mình mới sống là ta bà. Cái người mà quen với lại Bồ Tát đạo người đó mới sống ở tịnh độ được, mới hạ. Nói chung là tâm hành đó, thì là bậc trí, thì người ấy nó cảnh giới của tâm hành và bậc trí nó chính là tịnh độ. Còn cảnh giới của mê nhân mà chỉ nói, mê nhân khẩu thuyết đó, đây này, thế giới này đây. Cho nên học Phật bằng cách chỉ nghe, không có tâm hành. Dạy Phật bằng lối chỉ nói, không có tâm hành. Thầy nào trò nấy, kẻ nói người nghe, đều không tâm hành, Đều là mộng tưởng, đều nghĩ rằng là cứ như thế, chỉ như thế thôi á, thì mình có thể được giải thoát. Thành ta phải tâm hành chứ. Tâm hành nghĩa là bi trí song vận, thì mới có thể làm cho chúng sinh có trí tuệ. Có trí tuệ thì mới thấy được những cái lỗi đó. Có trí tuệ thì nhìn ra những cái mà gọi là vi tế hoặc độc, hoặc đây là vô minh hoặc phiền não, mới có thể nhìn thấy những cái hoặc lậu như vậy. Còn không thôi thì rất ư là vô minh, cứ đinh ninh là như thế và nghĩ là như vậy, và nghĩ rằng là hoàn toàn dựa vào cái những cái vấn đề rằng là cầu nguyện, xong rồi muốn mang cả một cái cảnh giới hưởng thụ của mình ở ta bà này, đem hết, dọn hết lên trên tịnh độ. Mình được sống như vậy ở trên tịnh độ, tức là mình sống, mình đem hết những cái hưởng tham sân si của ta bà lên tịnh độ, để những thứ đó được thọ mạng vô tận, được kéo dài vô biên, để mà mình tham sân si vô tận như vậy mà mình vô tội vạ, và mình cứ được hệt như là theo cái ý tham sân si của mình, thì là mình hạnh phúc vô bờ, thì đó là lạc của mình. Nhưng mà với Đức Phật á, lạc của phàm phu là như thế, lạc của Đức Phật đó là công đức. Mà công đức ấy là thuộc về cái phương diện của sự độ sinh. Và cái đó chúng ta không có. Cho nên chúng ta khi mà quy y với Đức Phật là chúng ta đã từ khước học cái đó rồi, chúng ta đã từ khước phát tâm rồi. Người nói đã nói cho chúng ta nghe rồi, là không cần phát tâm rồi, và chúng ta đã nghe nhận những cái lời nói đó rồi. Thành ra vì như vậy, tịnh độ, sự sinh hoạt của tịnh độ đó, là cũng khổ cũng nặng. Sự sinh hoạt của tịnh độ là độ sinh. Sự sinh hoạt ở cái cõi này không phải để cứu khổ cứu nặng, mà để gieo khổ gieo nặng. Sự sinh hoạt của cõi này là gieo khổ gieo nặng để cứu khổ cứu nạn cho bản thân. Còn tư tưởng của cõi tịnh độ đó, của tâm hành á, là cứu khổ cứu nạn nhất thiết chúng sinh để diệt khổ diệt nạn cho bản thân. Hai cái lý luận. Thành ra chúng ta đó, ở cái cuộc đời này chúng ta quen cái vấn đề là gieo khổ gieo nạn cho chúng sinh để cứu khổ cứu nạn cho mình. Mình quen như thế. Cho nên bảo mình phát tâm là hãy cứu khổ cứu nạn để diệt khổ diệt nạn cho mình. Mình nói khó lắm, làm lắm. Và những người nói á, nói cho mình nghe rằng đừng có phát cái tâm mà cứu khổ cứu nạn để diệt khổ diệt nạn, vì cái đó khó lắm con ơi. Còn cái pháp môn mà ta bày cho các con đó, thì có nghĩa là cứ gieo khổ gieo nạn cho chúng đó, thì mình được cứu khổ cứu nạn. Thế gieo khổ gieo nạn cho chúng thì mình được thoát khổ thoát nạn. Mình muốn thoát khổ thoát nạn cũng hãy gieo khổ gieo nạn cho chúng. Hoặc giả là mình mặc kệ khổ nạn của chúng đi để mình được yên. Mắc gì mà mình phải đi cứu khổ cứu nạn cho chúng. Thời gian cứu khổ cứu nạn cho chúng, chúng ta hãy cung phụng Đức Phật thôi. Nhờ như vậy thì chúng ta sẽ thoát khổ thoát nạn. Nhưng Đức Phật thì chủ trương rằng không phải chỉ cung phụng Ngài mà có thể thoát khổ thoát nạn, mà muốn từ thoát khổ thoát nạn cho đến diệt khổ diệt nạn. Hãy nghe lời ta, Đức Phật bảo vậy. Hãy phát Bồ Đề Tâm, hãy lập nguyện rằng là độ vô biên chúng sinh, đoạn vô tận phiền não, thành cho được vô thượng Phật đạo. Đó là những gì Như Lai dạy và chúng ta phải học, gọi là vô lượng pháp môn. Đức Phật bảo như thế. Thế thì nếu mà chúng ta bây giờ cứ lý luận rằng chúng con còn trẻ, chúng con chưa có đức, chúng con còn trẻ, chúng con còn có nhiều cái phải học lắm, thành ra chúng con chưa có thể nào hành đạo được, chúng con chưa thể phát tâm được, thì nếu mà cứ nói như thế thì mình không có chịu tin lời Đức Phật nói rằng là mạng sống của các con dài bao lâu, không phải trong từng hơi thở sao? Nhất tức bất hồi thiên thu vĩnh biệt. Một hơi thở ra mà không trở vào là ngàn năm vĩnh biệt. Mạng sống chúng ta chỉ trong một hơi thở, đâu có thời gian đâu mà nói rằng là chúng con còn trẻ. Bộ trẻ không chết à? Bộ trẻ không cần công đức à? Bộ trẻ không cần giải thoát à? Bộ trẻ cứ vậy mà từ từ đợi đến già thì có công đức, với già thì có giải thoát à? Giải thoát đâu có già, đâu có dành cho tuổi tác nào đâu. Bộ chúng sinh có thể chịu đựng đợi đến mình già rồi thì mình mới ra tay cứu sao? Cứu cái khổ của mình và cứu cái khổ của chúng sinh như là cứu lửa cháy trên đầu. Ở trong kinh nói như cứu đồng nhiên. Thành thử ra không nên lý luận một cách gọi là do vì tinh thần mà gọi là học theo cái lối mê nhân khẩu thuyết. Người mê chỉ ngồi nói à? Và nhiều kẻ mê khác chỉ ngồi nghe à? Tại vì nhiều lắm kẻ mê ngồi nghe cho nên mới có nhiều người mê ngồi nói. Nếu mà ít kẻ mê ngồi nghe á, thì đương nhiên là cũng sẽ ít người mê ngồi nói ghê lắm. Là chính vì rằng là đại đa số ngồi nói và ngồi nghe cho nên thiểu số hành. Nên vì vậy á, cái lời nói nó phải đưa đến cái chuyện hành, chứ không phải là cái lời nói đưa đến cái chuyện mà là đoạn hết mọi cái hành. Là chỉ có chú mục vào cái vấn đề rằng là cầu nguyện, là không có hành. Và cầu nguyện thì chung cục cũng là chỉ cầu nguyện cho con, cho tôi. Và tôi, con là sinh diệt, sinh tử. Có tôi, có con thì mới sinh tử chứ. Không tôi, không con là sinh tử ở đâu đấy. Cho nên, nếu nói rằng là Đức Phật mang đến sự bất tử cho chúng ta, cho nên chúng ta tin Phật, điều này chưa có chính xác lắm mà phải nói như vậy nè. Đó. Đức Phật đưa đến cái vấn đề đó, giải quyết đó, cái tôi sinh tử này thành cái tôi công đức. Nhờ vậy mà tôi tin Đức Phật. Tại vì có tôi là có bất tử, có tôi là có tử, không tôi á thì mới bất tử. Cho nên vì vậy Đức Phật không có tôi, Đức Phật có pháp, nên pháp thân thì vô sinh vô tử vô cư lai. Tại vì pháp thân vô sinh vô tử là pháp thân bổn vô dao động, pháp thân bổn lai thanh tịnh, pháp thân bổn lai lưu xuất vạn pháp. Cho nên vì như thế đó, pháp thân không có sinh tử, pháp thân là thường, lạc, ngã, tịnh. Còn tôi không thể nào đạt được, tôi không thể nào bất tử được. Thành còn tôi thì đương nhiên còn tử. Bao giờ tôi chuyển bỏ cái tôi này thành cái tâm hành, tức là cái tâm mà bi trí, song vận, tức là cái tôi của tự tính, cái tôi của chân tâm, thì cái tôi ấy không có sinh tử. Thì tôi ấy chắc chắn không sinh tử, nhưng không có tôi, mà chỉ có cái pháp không sinh tử đó, cái chân tâm đó thôi. Rồi cái chân tâm ấy không tôi, nhưng mà biến hiện đủ thứ tôi để độ sinh, biến hiện đủ thứ tôi mà không trụ ở một cái tôi nào, cho nên không chấp một cái tôi nào, không chấp một cái tôi nào đó. Thì gọi nó rằng là vô trụ tâm. Nhưng mà cái tâm vô trụ đấy trụ ở khắp mọi cái pháp để độ chúng sinh, tức là thì hiện ra mọi thân độ sinh, thì hiện ra mọi thân nhưng mà chẳng có chấp một cái thân nào hết. Đánh giá đó là gọi rằng là dựa vào cái giả của vạn pháp đó, đó mà lập nên các pháp, nhưng mà vẫn dựa trên cái mà thực thể là không của vạn pháp mà phá cái lập. Đánh giá vừa lập mà vừa phá. Phá đây có nghĩa là không phải là phá đây có nghĩa là phá hoại như khủng bố, mà phá đây có nghĩa là không chủ. Lập đây có nghĩa là chủ. Hiện thân ra tức là chủ, chủ nó là chủ hành một cái pháp nó độ sinh. Nhưng mà hiện thiên bá ức hóa thân như thế. Đấy. Hành thiên bá ức hóa pháp, nhưng mà chẳng chủ một thân một pháp nào hết. Đấy, nó gọi là tức giả tức không. Thì đó là nghĩa của trung đạo, đó là pháp thân. Do đó nếu mà học đại thừa, nhưng mà học đại thừa là học Bồ Tát đạo, mà lại Bồ Tát đạo thì là cái tinh thần của cái sự mà rằng là pháp vô thượng tâm mà thâm nhập vào vô lượng thanh tịnh đạo của chư Phật để hành vô lượng thanh tịnh, hành là thống lý vô lượng chúng sinh, đó là đại thừa. Mà bỏ hết những cái thứ đó thì còn gì đại thừa? Giống hệt như mình vào một cái tiệm cà phê, mình gọi một cái ly cà phê, mà mình bảo rằng là cho tôi một cái ly cà phê mà đừng có lấy cà phê nhau, thì nó đâu còn gì cà phê. nó chẳng có gì cà phê. Vào tiệm beefsteak, mình nói rằng là cho tôi một cái dĩa beefsteak, nhưng mà tôi ăn chay cho nên đừng lấy beefsteak. Thế thì nó có gì? Có gì là beefsteak đâu? Thành ra nếu học Phật, học Đại Thừa mà bỏ hết mấy cái đó đi thì nó có gì Đại Thừa? Thế mà những người nói và những người nghe vẫn đinh đinh là mình đang nói Đại Thừa và mình đang cùng nghe Đại Thừa. Cái đó rằng là có thể rằng là nói thế, Đại Thừa đây là Đại Thừa rằng là theo nghĩa nôm na chứ không phải là theo Hán, theo tiếng Nôm. Tiếng Nôm mà Đại Thừa là nói đại cái thừa nào đó, đó. Chứ không phải là Đại Thừa theo Hán văn. Là đại đó là bao hàm cái nghĩa lớn, không có cái gì ngoài. Đó là vô biên, vô tận, vô thượng, vô lượng, vô số là đại. Và nói theo chữ nôm á là đại là làm đại đi, cái gì cũng được. Thành ra là những người ngồi nói đó là nói đại, và những người nghe đó là nghe đại theo nghĩa nôm, rồi họ cho đó là thừa của họ đấy. Vì vậy học Phật nhưng mà không có một cái chút xíu nào hành hết, thành ra tâm không hành, tức là tâm không phát nguyện. Tâm không phát nguyện thì làm sao mà hành được? Cho nên tâm vô nguyện thì tâm bất hành, tâm bất hành thì tâm bất thành. Cho nên cả tứ hoằng thể nguyện đều bị tiêu diệt. Nhưng mà họ không thấy rằng họ nói và họ nghe toàn những cái điều mà phản lại Đại Thừa. Họ nói và họ nghe toàn là những cái điều mà tiêu diệt Đại Thừa. Chúng ta cứ lắng tâm mà suy xét lại xem có đúng như thế không. Tại vì Đại Thừa thì phải nói là tiên là phát tâm chứ. Mà phát tâm gì? Phật Bồ Đề Tâm. Thì Đức Phật cũng nói mà. Đức Phật nói là sự thật thì thành Phật không khó, nhưng mà khó là tại bởi vì khó phát tâm. Chúng sinh khó phát tâm lắm. Thế nếu mà phát tâm thì Phật tạo không có khó thành. Vì thế mà mới biết rằng hễ thấy có phát tâm á thì biết là có Phật quả, mà thấy không có phát tâm á thì biết là vô Phật quả. Thế thì cái học mà nhiều người nói mà nhiều người nghe của ngày nay á đều không có phát tâm, cho nên biết ngay là trong cái giáo lý đó, trong cái sự học đó không có Phật. Đức Phật nói cái câu đó ở đâu? Ở trong kinh Hoa Thủ. Đức Phật nói như vậy. Nó nói thấy bò thì biết rằng có sữa, thấy không bò biết không sữa. Thấy người phát tâm thì biết có Phật quả, thấy không có phát tâm là biết ngay không có Phật quả. Thành Phật không có, mà khó là bởi vì là cái sự phát tâm nó khó lắm đối với chúng sinh. Cho nên vì vậy mới nói rằng chúng sinh phát tâm không nổi, chứ đừng có nói chuyện rằng là chúng ta không cần phát tâm. Phát không nổi, phát cái tâm vô thượng nó không nổi mà là đòi về cõi vô thượng, chẳng hiểu gì nhân quả, chẳng hiểu một tí nào hết. Không biết là cả ngày ngồi nói là nói cái gì, nói một cái thừa đại, và cả ngày ngồi nghe là nghe cái gì, nghe một cái đại thừa. Thành thử ra cái câu mà của ngài Thiền Tông Lục Tổ nói chính xác lắm, tức là ngài nói như thế: mê nhân khẩu thuyết, trí giả tâm hành. Kẻ mê nói ở miệng, người trí hành ở ngay nơi tâm, chứ không phải hành ở đâu hết. Thành ra tại vì nó là từ nơi tự tính đó mà có đầy đủ hết. Tự tính đó vốn là Phật luôn. Tại sao không phát tâm ấy thì không thể thành Phật được? Bởi vì nó là Phật. Cái tâm ấy, cái tâm ấy mới khiến cho cái người pháp đó thành được Phật. Cái tâm ấy mới khiến cho cái người pháp nó hiểu được cái pháp thành Phật. Ở cái khi mà hiểu được cái pháp thành Phật thì cái người ấy mới có khả năng rằng là làm chuyện của Đức Phật, tức là gánh vác đại chúng. Thường nghĩ vậy. Nếu bây giờ người ta cứ nghĩ theo là người ta sẽ lên trên tịnh độ, người ta mang hết cái tài sản tham sân si của người ta lên tịnh độ, người ta nghĩ là người ta lên trên tịnh độ người ta cũng được hưởng giống như là hưởng ở thế giới ta bà này này đó, hưởng những cái sự dục lạc. Nhưng mà được một tính chất là khi lên trên cực lạc á, thì nó là cái gì nó cũng là thọ mạng vô lượng, cho nên mình cũng sẽ được hưởng những cái thọ thọ mạng như thế. Thế thì bây giờ mà mình lại không dám phát tâm á, làm một cánh tay của Đức Phật để mà độ sinh, mình cũng dám phát tâm làm con mắt của Đức Phật để mà thấy được cái khổ của chúng sinh, để mà mình có thể gọi là phát tâm, mình không muốn những cái thứ như thế. Mình dọn hết những cái thứ đó, mình lên trên cái cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật chuyên đi độ sinh, thì tự dưng ra Đức Phật và thánh chúng thì làm giống nhau, chỉ có một mình là lạc lõng bơ vơ, mà mình lại không có được hưởng đúng như vậy. Mình sẽ nói Đức Phật thất hứa, tại vì về đây mình bị bỏ rơi, mình bị cô đơn ghê lắm, mình không có nói chuyện được với ai, tại vì mình đem chuyện tham dục nói chuyện với lại thánh chúng là bậc vô dục á, thì thánh chúng đâu có nghe, đâu có vô, mà thánh chúng nói chuyện vô dục với mình thì mình nghe nản. Thành ra mình cũng trở thành một cái đám bơ vơ trên đó, cộng với lại cái đám gọi là vô dụng, một cái đám mà vô dụng không được tích sự gì, là tại vì công việc ở trên đó chỉ là vấn đề rằng là cứu khổ cứu nạn. Cho đến phó giáo chủ của thế giới cực lạc cũng chỉ có một việc đó là cứu khổ cứu nạn, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì chúng ta biết là Quan Thế Âm Bồ Tát là phó giáo chủ của thế giới cực lạc, mà ngài làm gì kìa? Ngài cứu khổ cứu nạn, ngài đâu có ngồi hát karaoke với lại cái đám ở Ta Bà lên, ngài cũng chẳng có dẫn đám Ta Bà đó đi chèo thuyền hay là bay trên mây ngắm cảnh gì đâu. Mà mọi sự mà ngài giáo hóa và ngài muốn chuyển hóa cái đám đó, cái đám phát tâm không nổi ấy, hãy phát tâm. Cho nên vì vậy cái đám đó mà may ra đó mà có vãng sinh á, thì cũng về hạ phẩm, nằm ở trong hạ phẩm á, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, 6 kiếp 12 kiếp. Trung sinh thì 6, mà hạ sinh thì 12, 16 kiếp, 12 kiếp, hoa nở, không thấy Phật mà chỉ có được Bồ Tát giáo hóa cho điều gì? Phát vô thượng đại đạo tâm, không phải kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy sao? Phát vô thượng đại đạo tâm. Thế thì nếu mà ở thế giới Ta Bà này phát rồi thì đâu cần phải trải qua 6 cái 12 kiếp nữa. Thế mà nhiều người nói cho nhiều người nghe tin rằng là nhiều người nghe ấy lặp lại là như vậy. Mình bây giờ đâu cần phải phát Bồ Đề tâm tu hành cực nhọc. Mình cứ chỉ niệm Phật thôi, cái mình về cái thế giới phương Tây một cái á, mình chứng quả vô sinh pháp nhẫn. Rồi cái lúc đó mình tùy ý đó bằng là thị hiện độ sinh khỏe ru, nói chuyện như anh say ấy. Mấy anh đó nó xỉn, xỉn kinh điển, say xỉn. Chẳng có kinh nào nói như thế, mà cái kinh Vô Lượng Thọ đó là nói rõ ràng là như vậy. Nói rõ ràng là nếu mà anh có phát tâm ấy đó, mà nếu mà may mắn mà không sinh vào thai cung á, thường thường nó là nếu mà dục nhiễm, mà nếu mà có cái công mà gọi là không có tạo ngũ nghịch, không có hủy bán kinh điển đại thừa á, thì có thể sinh vào thai cung, có thể sinh vào hạ phẩm trung sinh hay là hạ phẩm hạ sinh. Sinh vào thai cung á thì là không có chuyện hoa nở, nó giống như cõi trời á. Còn nếu mà sinh vào mà trung sinh và sinh vào hạ sinh á, thì ở 6 kiếp 12 kiếp trong bông sen, trong nụ sen, nghĩa là gọi là, nghĩa là nằm ở trong cái giống như cái bào thai, nhưng mà chỉ khác cái là cái thai ấy là liên hoa, là thanh tịnh, để cho anh có 6 kiếp huân tu ở trong đó cho anh thanh tịnh vào, anh 12 kiếp huân tu và cho anh thanh tịnh vào. Chứ là anh đủ cái trình độ thanh tịnh đó thì anh mới có thể xuất hiện ra được. Mà anh xuất hiện được thì anh mới được điểm đạo, anh mới biết cách phát tâm. Và khi anh phát tâm rồi thì anh mới chẳng biết chừng nào anh mới thăng cấp được. Anh cứ ngồi đó mà tu, anh tu 100 kiếp trên đó bằng có một ngày thế giới Tha Bà thôi. Thành thử so đi nghĩ lại á, mấy cái tay say xỉn đó mà thường kháo nhau đó, rằng là mình đâu có cần phải phát Bồ Đề tâm độ sinh gì, mình cứ chỉ việc niệm Phật rồi mình lên trên đó rồi mình chứng vô sinh pháp nhẫn nhanh chóng. Mấy cái kẻ đó nó say cho đến độ mà nó say đời chưa đủ, nó say luôn cả đạo, nó xỉn luôn. Thành thử nếu bây giờ mà anh mà họ nghĩa là gọi là hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm hạ sinh mà hoa có nở rồi, thì anh cứ tu 100 kiếp ở trên tịnh độ đó bằng một ngày dưới này à. Mà lại khổ cái một kiếp trên đó đó bằng cả 100 kiếp ở dưới này, phải hiểu như vậy nữa. Thành ra 100 kiếp ở trên đó không biết là bằng bao nhiêu kiếp ở dưới này. Thành ra bây giờ hai người mà có đua nhau, một người có thể chấp anh kia, có thể nói mày nè, tôi cho anh sinh về là hạ sinh trước đi. Ở đây là tôi bắt đầu là tu phát Bồ Đề tâm tu hành, thử xem ai thành trước. Chắc chắn là đối với kinh điển thì là chắc chắn là cho là anh kia vãng sinh rồi, tức là vãng sinh lên hạ phẩm và trung sinh. Chưa có vãng sinh đâu nhá, chừng nào hoa nở mới là vãng sinh. Bây giờ chỉ mới sinh nằm ở trên đó thôi, nằm trên đó 6 kiếp cho nó là trung sinh, 6 kiếp. Thế cái người ở dưới này đó một đời phát Bồ Đề tâm hành Bồ Tát đạo, vãng sinh một cái, chỉ một đời tu thôi, vãng sinh một cái thượng phẩm thượng sinh. Tại vì khi mà tâm hành á thì đó là bậc thanh chúng, bậc trí giả, bậc đó độ sinh vô số, trở thành một cánh tay của A Di Đà, một con mắt của Quan Thế Âm rồi. Cho nên vì như thế á, vãng sinh lên là với con mắt đó nhìn thấy Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí, với cánh tay đó có thể gánh vác chuyện độ sinh được, cho nên nghe pháp được, trực tiếp nghe được pháp thân của A Di Đà thuyết, chứng vô sinh pháp nhẫn, một đời tu hành ở đây thôi. Thế thì cái nào mới là nhanh? Thế mà mấy anh say xỉn kia thường xuyên hay kháo nhau những cái điều mà nhiều người nói mà nhiều người nghe. Có thể nói rằng là cách đây 40 năm trở trước tôi cũng là một nạn nhân ngồi nghe, và mình cũng tin những cái điều đó, mình cũng nghe những cái lời nói đó và mình cũng tin theo. Nhưng mà may thầy, nhờ cái vấn đề là tôi không phải là cái mẫu là chỉ có chịu ngồi nghe, mà mình là cũng được làm sao một cái căn cơ, tức là thích hành hơn thích nghe. Và nhờ cái hành đó mà nó làm cho mình hết cái say xỉn nói trên đó, mình tỉnh ra. Mình mới biết rằng là hồi nào giờ mình say, bây giờ hết say rồi, giờ tỉnh. Và từ khi tỉnh đó thì tôi thay đổi lập trường hoàn toàn, là mình hiểu rằng là một cái điều rằng là chắc chắn rằng là đạo Phật là một cái tinh thần mà nhân quả vô cùng, cho nên là Đức Phật không có bao giờ hứa khả một cái gì đó cho một cái quả mà vô nhân. Đức Phật khi nào cũng nói cái quả đó cho chúng sinh nghe, và chúng sinh khi mỏ thì Đức Phật mới chỉ với nhân. Cho nên Đức Phật nói diệt, chỉ diệt rồi mới bày đạo. Đức Phật chỉ khổ rồi mới nêu tập. Người ta thấy cái quả là khổ, thì giờ Đức Phật mới nói tập là nguyên nhân gây ra khổ để cho người ta trừ. Rồi bây giờ người ta muốn được một cái gốc của vui là diệt, thì Đức Phật mới chỉ cho người ta cái nhân để mà tạo đến, đó là đạo. Cho nên cái giáo lý mà căn bản không thể di dịch, không thể thay đổi được, một chân lý bất di bất dịch, thì chân lý ấy được gọi là đế. Chữ đế là chỉ cho cái vấn đề mà chân lý bất di bất dịch. Thành ra khổ tập diệt đạo được gọi là tứ thánh đế. Nói tắt là tứ đế là bốn chân lý bất khả di dịch. Và nếu mà chúng ta đã hiểu nó là như thế thì đương nhiên rằng là không thể nào có diệt mà không đạo. Tại vì nếu mà có diệt mà không đạo á, thì bốn điều đó không gọi là tứ đế. Khi nói tứ đế là nó chắc chắn là đạo sẽ đưa tới diệt, và chắc chắn là tập nó sẽ đưa đến có khổ, và chắc chắn là có tập thì ắt có khổ, có đạo thì tất nhiên sẽ có diệt. Và chắc chắn là hễ mà không khổ nữa thì không còn tập, hễ mà có diệt thì tự nhiên rằng là đạo thành là không cần đạo, thì nó tự nhiên nó là như vậy. Bởi vì như thế nó là một cái mối nhân quả mà không có thể nào tách rời nó ra được, gọi nó là đế. Mình hiểu nghĩa cái chữ đế nó là như vậy. Thế thì khi người ta hiểu nó phản ngược lại với tất cả những cái giáo lý nền tảng căn bản ghê lắm gọi là tứ thánh đế, mà người ta nghĩ rằng là người ta không cần một cái nhân đạo nào hết, người ta cũng được cái quả diệt. Đức Phật chưa bao giờ bày ra cái rằng là khổ tập diệt không đạo, chưa bao giờ. Nhưng khi nào Đức Phật cũng phải nhấn mạnh rằng là khổ tập diệt đạo. Đức Phật cứ nói quả trước, nhân sau là vậy. Cho nên khổ nói trước, diệt nói trước, cho nên là khổ tập diệt đạo. Nhưng mà mình cũng có thể sắp lại theo cái bình thường đó. Tức là tập khổ, đạo diệt. Tập nó sinh khổ, đạo đến sinh diệt. Thế thì người ta mê nhân khẩu thuyết, tất cả nó hành theo cái gì? Nó hành theo cái tập, tức là nó hành theo cái tôi ở tham sân si. Bây giờ nó tu hành á, nó nói nó không cần thay đổi, nó cứ tập, rồi nó được cái quả diệt, mà bảo nó thay đổi nó thành ra là đạo đi. Tâm hành ấy á, thì tâm ấy là đạo, vọng tâm ấy nó là tập, mà chân tâm ấy nó là đạo. Thành ra phát tâm đi, phát cái vô thường tâm á, thì trong đó có đạo, trong đạo ấy có diệt, trong nhân có sẵn quả, trong tâm ấy có sẵn nhân, trong nhân ấy có sẵn quả. Vọng tâm này ấy, nó có sẵn cái nhân của nó, nhân vọng của nó là tập, nên là trong tập nó có sẵn quả, đó là khổ. Mà bây giờ những người nói nó dạy cho những người nghe là không cần thay đổi tập, cứ việc tập đi, nó cái tự nhiên mình được cái diệt, gọi là cực lạc. Mình có thấy không? Phản Phật Pháp không? Mình có thấy bán bổ Phật Pháp không? Thành ra tịnh độ cũng có thứ mà tịnh độ tẩu hỏa nhập ma, mà cũng có thứ tịnh độ chân chính. Tịnh độ chân chính đó là đại khái có thể nói rằng là những lời dạy của Ngài Thật Hiền Đại Sư, hay là của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư. Nói ví dụ vậy. Còn không thôi đó thì những cái người nghe và người truyền bá tịnh độ sau này đó là toàn là anh không cần thay đổi tập, không cần thay đổi gì hết, anh cứ tập đó nhưng mà anh niệm thêm Phật thôi, rồi thế tự nhiên là anh thành diệt. Có vậy không? Tập cộng niệm Phật bằng diệt, công thức. Và trong khi là Đức Phật thì khi nào cũng nói là đạo đó. Thì đạo đó cộng tập hợp hai cái nhân quả đạo và diệt đó thì là Phật. Còn cái đằng đây thì tự nhiên là tập mà là cộng với niệm Phật như vậy, còn cái kia là đạo, đó là trong đó là bát chính đạo, là lục ba la mật, là gọi là 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Những cái thứ đó là đạo mới đưa đến diệt được. Này, không cần 37 phẩm trợ đạo, không cần gọi là lục ba la mật, không cần bát chính đạo. Thành ra là tập không cần thay, mà đối với lại Phật pháp phải bỏ tập. Thế nên Đức Phật mới khi mà chuyển pháp luân ba lần để cho người ta giác ngộ, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng ba lần nó là chuyển theo một cái tinh thần như vậy. Là trước tiên là Đức Phật khai thị rằng đây là tập á. Đó, mình tập với lại khổ, đây là khổ đầu tiên hết, đây là khổ nên biết, nên cần phải học cái khổ, nên biết là chúng sinh khổ, nên là khổ nên biết rồi thì cái gì đưa đến khổ, đây là tập nên trừ, trừ tập bằng cách nào, đây là đạo nên tu, đây là diệt nên chứng. Đó là chuyển pháp luân lần thứ nhất. Rồi chuyển lần thứ hai là tái chuyển là đó. Đây là khổ phải biết chứ không phải là nên biết, bắt buộc phải biết. Đây là tập phải trừ, đây là đạo phải tu, và đây là diệt phải chứng. Và chuyển lần thứ ba, rồi đây là khổ đã trừ, đây là khổ đã biết, đây là tập đã trừ, đây là đạo đã tu, và đây là diệt đã chứng, thành A-la-hán. Là có nghĩa rằng là mình phải trải qua là ba cái tiến trình, là những cái tiến trình đó là mình phải hiểu, mình phải biết được cái khổ, biết được nguyên nhân gây khổ, biết được con đường của giải thoát và biết được cái nguyên nhân để đưa đến cái sự giải thoát. Đó. Mới đầu không biết, cho nên bây giờ cần phải biết. Khi mà nên biết rồi thì phải biết, tại vì phải biết thì mới phải trừ. Còn nếu mà chỉ nên biết, nên trừ thì có nghĩa là trừ cũng được, không trừ cũng xong. Nhưng mà khi tái chuyển pháp luân đó, thì là phải biết và phải trừ. Phải trừ chứ không có nói chuyện rằng là nên. Và trừ nó bằng cái là phải tu đạo đó, và phải chứng cho được diệt. Phải chứng cho được diệt thì mới chấm dứt hết được khổ tập. Thành ra phải qua những cái tiến trình như vậy thì cái người đấy mới gọi rằng là mới là học Phật đích thị. Thành ra ngay từ tiểu thừa cũng phải học thật Phật qua tinh thần như vậy, và đại thừa cũng không thoát, đại thừa cũng phải qua cái tiến trình như vậy, cũng phải biết rằng là thế gian này là nhà lửa, tức là khổ, và mọi nguyên nhân tạo nên khổ, và rồi biết được con đường của Đức Phật chỉ. Cho nên cái sự tu tập ấy là bỏ cái tập. Tập là tham sân si. Tham sân si là cái gì? Tham sân si tôi. Cho nên cái tôi đó cần phải được chuyển hóa. Cái tôi đó cần phải được chuyển hóa bằng cái vấn đề là không còn tôi nữa, ở trong cái ý nghĩa của đương nguyện chúng sinh. Cái tôi đó là cái gì cũng cho tôi, cho nên tham sân si. Còn ngày nay chuyển hóa cái tôi đó bằng cái vấn đề là vì nhất thiết chúng sinh, vì vô biên chúng sinh, cho nên gọi là đương nguyện chúng sinh. Khi cái tâm đương nguyện chúng sinh đó thì cái tâm ấy nó không còn có mùi vị của tôi nữa, nó không có màu sắc của tôi nữa, mà nó có cái tinh thần gọi là cao thượng, vô lượng, vô biên. Tại vì cái tôi nói trên nó trở thành nhiếp hết vô biên chúng sinh, cho nên tâm mới vô biên, độ vô lượng chúng sinh, cho nên tâm mới vô lượng. Đó. Thành tựu được cái quả là vô thượng, bởi vì quả đó là quả mà gọi là thay đổi hoàn toàn cái khổ tập. Cái này là nhiều người nói cho nhiều người nghe, nhiều cái điều gọi là say xỉn, tức là bày cho những cái thứ mà không xả tập mà vẫn tu đạo được. Đức Phật chưa bao giờ bệnh như vậy. Thành ra do đó thì mình cũng phải hiểu, nên trong kinh A Di Đà Đức Phật cũng nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên sinh bỉ quốc. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật cũng có đã nói những cái vấn đề rằng là đó là gọi rằng là pháp ba tam bối mà có thể vãng sinh đó đều phải phát Bồ Đề Tâm. Rồi trong Quán Kinh là Đức Phật cũng nói đến cái mà chót bét hết để mà có khả năng phóng sinh đó là phải tu tam phúc đó. Thành ra cũng phải hiếu dưỡng phụ mẫu, cũng phải rằng là chúng thiện phụng hành, cũng phải gọi rằng là làm mọi cái chuyện phước thiện đó. Nếu mà không làm nổi những cái vấn đề mà gọi rằng là như rằng thâm tín nhân quả, phát Bồ Đề Tâm, đập tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến tiến hành giả, cho đến rằng là thọ cụ túc giới mà không có gọi rằng là làm vi phạm thất giới, đại khái là những cái điều như thế, vãng sinh từ thượng phẩm, trung phẩm cho đến hạ phẩm, thầy đều nói đến cái pháp hành hết, chứ không có nói cái vấn đề rằng là không cần thay đổi. Chả hiểu, chả hiểu, cái không hiểu, cái mà nói rằng là những người nói, những người nghe và thường nói điều không cần thay đổi đấy, không hiểu nó nằm ở kinh nào. Mà xét rằng là tình độ tam kinh đều không có. Cho nên tội cho, tội cho kinh điển tình độ của Đức Phật quá. Người ta say cho nên người ta nhìn lầm. Người ta nhìn một mặt trăng nó thành hai. Người ta nhìn trông gà để hóa quốc. Cho nên là nhìn không rõ cái gì hết. Cho nên nhìn lờ mờ, chỉ có thấy cái vấn đề là niệm Phật được vãng sinh, không thấy vấn đề là điều kiện là nhất tâm bất loạn. Cho nên không thay đổi tâm thì làm thế nào có chuyện nhất tâm bất loạn đấy? Cái đó là cái vấn đề mà khi chúng ta học Phật đó, thì là chúng ta phải chú trọng đến cái vấn đề mà gọi là trí giả tâm hành, là phải phát tâm, là phải hành đạo ở trên cả lý và sự, hành đạo cả ba nghiệp. Thì khi phát tâm như vậy đó thì cái trong cái tâm ấy đó, là cái tâm đó là tâm bi trí, thành ra là phải bi trí song vận. Cho nên vì vậy đó thì tự dưng ra nó sẽ sản sinh ra tứ hoằng thệ nguyện, là hoằng như thế đó là học Đại Thừa Phật Pháp. Mà có hoằng như thế đó thì tùy nguyện vãng sinh, muốn Đông Phương thì Đông Phương, mà muốn Tây Phương thì Tây Phương, không là vấn đề. Gọi là tùy nguyện vãng sinh, sinh về cảnh nào cũng được. Và nếu mà sinh về cảnh vô trụ thì trụ khắp mọi cảnh Đông Tây Nam Bắc. Hả? Mà vừa trụ Đông mà vừa trụ Tây thì mới là vô trụ, tức là trụ khắp hết, không chỗ nào không có. Mà trụ như thế đó thì là trụ được cảnh giới thường tịch quang. Tại vì thú thật như vậy, đối với lại Đức Phật A-di-đà, nó gọi là pháp giới tàng thân A-di-đà Phật, là pháp giới này không có chỗ nào mà không có chứa thân của Ngài. Thành ra vì như vậy thì Đông Tây Nam Bắc Thượng Trung Hạ gì đó đều là A-di-đà. Thế thì đâu phải là chỉ có phương Tây mới thấy A-di-đà, mà sẽ thấy A-di-đà ở trong pháp giới. Mà không phải là chỉ có A-di-đà trong pháp giới, nhất thiết chư Phật đều có thể thấy ở trong bất luận là cái chỗ nào cũng có pháp thân của mấy ngài đó hiện bày hết. Thành ra Đức Phật đâu có phải trụ ở một nơi mà mình phải đi mỏi chân đó, để mà tới một cái cảnh nào đó. Mà kỳ thật ra là mình chỉ có đi bằng cái tâm hành thôi. Thành ra trong kinh điển có nói là nói theo cái căn tính của chúng sinh để chúng sinh có thể hiểu được vậy thôi, chứ còn không phải là đó là cái thực là như vậy. Đó là cái tầm nhận thức của chúng sinh, là tầm nhận thức của mười phương chư Phật, là chư Phật không có đi bao giờ hết á, vô khứ vô lai, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh như lai, Thành ra chư Phật có đi bao giờ đâu. Thành ra chư Phật ngồi yên một chỗ mà vẫn hiện trước một chúng sinh nào đó. Dù hiện trước một chúng sinh nào đó mà chư Phật chưa bao giờ di dịch. Thành ra mới nói rằng là không đâu không phải Phật. Thành ra mới nói rằng là biến nhất thiết xứ là Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là thanh tịnh pháp thân. Thì mình phải hiểu như thế. Cho nên rằng là vấn đề mà tu học đạo của chúng ta mà muốn mà mình có thể mà phát triển hay là tiến bộ đó, thì phải ở cái chỗ tâm hành đó, thì mình sẽ càng lúc nó càng hành sâu đại thừa. Mà càng hành sâu đó, tức là hành thâm đại thừa đó, thì càng hiểu, thì càng có bát nhã. Cho nên rằng là càng hành sâu thì là càng hiểu cái lý sâu, tức là càng quán chiếu sâu. Cho nên mới nói rằng là quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Tức là hành thâm là thực hành lẫn cả quán sát nữa. Thì hành thâm bát nhã ba la mật đa thời nó mới chiếu kiến được ngũ uẩn giai không. Thế mới thấy rằng là tất cả các pháp nào đó mà tập hợp đều bằng ngũ uẩn, nó thấy đều thực thể của nó đều là không. Cho nên nó đều là huyễn. Mà người ta tu hành thì người ta không có chịu tu như vậy, người ta không có bát nhã, cho nên người ta lúc nào cũng nghĩ cái ngũ uẩn giả ngã này đó là thực thể. Cho nên người ta mong cho nó được, chứ người ta không có mong rằng là thấy được nó giai không. Cho nên người ta mong cho ngũ uẩn để bất tử, chứ không phải là người ta mong rằng là khám phá được ngũ uẩn để giai không, thì tử hay bất tử không là vấn đề, thì chẳng còn là vấn đề. Không rồi thì còn tử với bất tử gì nữa. Chứ không phải là tôi bất tử, hay là để khám phá ra trong cái ngũ uẩn này bất tử. Bát nhã không có đưa đến cái vấn đề đó, mà bát nhã là đưa đến cái vấn đề là cái pháp của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật là làm sao cho chúng sinh đó chẳng cần tới tử với bất tử. Không cần gì tới tử với bất tử này. Thành ra vì vậy chúng ta có thể kết luận rằng cái lời nói của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác ở trong Chứng Đạo Ca sau khi giác ngộ là tự tùng nhận đắc tạo khê lộ liễu chi sinh tử vô tương quan. Từ khi tôi biết con đường tới tạo khê là chỗ của Lục Tổ Huệ Năng ở, bây giờ là thiều quan thuộc tỉnh Quảng Châu đấy, hồi xưa là Tào Khê. Từ khi tôi biết đường đến Tào Khê rồi thì tôi mới hiểu ra sinh tử với tôi hồi nào đâu có dính líu gì với nhau, tôi chẳng có dính líu gì tới sinh tử, tuyệt vời. Do đó mà tin Phật, không phải tôi tin Phật vì Phật làm cho tôi bất tử, mà tôi tin Phật vì Phật là người khai thị khiến cho tôi hiểu được một điều, tôi mới sinh tử hồi nào đâu có dính líu gì với nhau. Khi tôi mê thì tôi với sinh tử là một, khi tôi tỉnh thì tôi với sinh tử vô can. Do như vậy mà tôi tin Phật, do như vậy mà tôi quyết định học Phật, do như thế mà tôi mới quyết định hành Phật. Và khi tôi hành và tôi học như vậy thì tôi nguyện rằng khiến cho hết thảy chúng sinh, người phương pháp giới chúng sinh thảy đều được cùng tôi vô can mới sinh tử. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sinh.